Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% các chợ được triển khai mô hình chợ 4.0 trong năm 2023. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Một lớn, tình hình, thực hiện chỉ thị số 50 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 và kết luận số 06 KLTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, các cấp các ngành đã nhận thức ngày càng rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học nước ta có bước phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ứng dụng ngày càng rộng rãi trong đời sống xã hội, tạo đột phá trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, y dược, môi trường. Công nghiệp sinh học từng bước được hình thành, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học trên một số lĩnh vực với quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu về công nghệ sinh học tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, công nghệ sinh học phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực công nghệ sinh học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ. Một số lĩnh vực quan trọng của công nghệ sinh học lạc hậu so với khu vực và thế giới. Công nghiệp sinh học chưa trở thành một ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học còn nhiều hạn chế, bất cập. Nguyên nhân của hạn chế yếu kém trên chủ yếu là do nhận thức của không ít cấp ủy, chính quyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công nghệ sinh học chưa đầy đủ, cơ chế chính sách chưa phù hợp, thiếu hấp dẫn để thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, mối liên kết giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa hiệu quả, còn lỏng lẻo. Hai lớn, quan điểm. Một, phát triển công nghệ sinh học là xu thế của thế giới, là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Hai, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương, lợi thế của quốc gia đi sau. Tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực trọng điểm, cơ bản, nhất là tận dụng ưu thế về đa dạng sinh học nước ta. 3. Phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng là giải pháp ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội. Lấy doanh nghiệp là chủ thể, có cơ chế chính sách vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, đầu tư phát triển công nghiệp sinh học. 3 lớn, mục tiêu. 1. Mục tiêu tổng quát. Tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công nghiệp sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á, xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. 2. Mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, nền công nghệ sinh học nước ta đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Xây dựng nền công nghệ sinh học có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất, tài chính đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng, thay thế ít nhất 50% sản phẩm công nghệ sinh học nhập khẩu, đóng góp 7% vào GDP, bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10 đến 15% vào GDP. 4 lớn, nhiệm vụ giải pháp. 1. Thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học là một nội dung, nhiệm vụ được xác định trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, ngành, lĩnh vực. Hệ thống báo chí chú trọng giới thiệu thành tựu công nghệ sinh học, chủ động tuyên truyền các tập thể cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động hiệu quả. 2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học, bảo đảm an toàn sinh học. Có chính sách vượt trội, phù hợp để phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, quốc phòng, an ninh, khuyến khích đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học đối với vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, miền núi, biên giới hay đảo, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học, đào tạo phát hiện, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học. Xây dựng cơ chế bảo đảm mối liên kết, gắn bó giữa các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học. Xây dựng triển khai các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm công nghệ sinh học. 3. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Các vaccine và chế phẩm sinh học phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm. Phát triển ứng dụng hiện đại hóa công nghiệp sinh học trong công nghiệp, chế biến các sản phẩm an toàn, hiệu quả, có giá trị cao từ nguồn nguyên liệu trong nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghiệp sinh học trong lĩnh vực y tế, tập trung nghiên cứu, sản xuất thuốc, vaccine, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Nghiên cứu công nghệ tế bào gốc trong công nghiệp dược phẩm, công nghệ gen, sản xuất nguyên liệu và các loại thuốc sinh học, thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược. Chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu suy thoái, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất nhiên liệu, vật liệu sinh học thân thiện môi trường, phát huy tiềm năng kinh tế biển. Tập trung xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sớm quy hoạch phát triển công nghiệp sinh học, khai thác tối đa lợi thế vùng nhằm sản xuất các sản phẩm chủ lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, liên kết các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học. Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ sinh học nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp, xây dựng thương hiệu, thương mại hóa sản phẩm, khai thác, sử dụng hiệu quả các phát minh, sáng chế công nghệ sinh học có giá trị cao của thế giới, ứng dụng hiệu quả trong công nghiệp sinh học. Chủ động ứng phó tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học, xử lý chất độc hóa học, bảo đảm an ninh sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù, phục vụ quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 4. Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nhân lực công nghệ sinh học từ giáo dục phổ thông đến đại học và trên đại học. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ sinh học, đơn vị sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ sinh học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn, bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu có uy tín đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, xuất khẩu nhân lực công nghệ sinh học có trình độ cao. Tập trung đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao năng lực phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, trong đó ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ sinh học mà Việt Nam có lợi thế. tiếp tục đầu tư hoàn thiện, sớm đưa các trung tâm công nghệ sinh học quốc gia ở ba miền Bắc, Trung, Nam vào hoạt động, hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, các trung tâm đánh giá, kiểm định, xây dựng một số trung tâm kiểm soát dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu giám sát và phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị nhằm sản xuất sản phẩm công nghệ đạt trình độ quốc tế, nâng cao năng lực của các cơ sở nghiên cứu công nghệ sinh học lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tuân thủ các điều ước quốc tế có liên quan đến công nghệ sinh học mà Việt Nam tham gia, có chính sách mua, chuyển giao, trao đổi công nghệ sinh học, trong đó quan tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ có giá trị cao của thế giới vào Việt Nam, hợp tác nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế sinh học, quản lý tài nguyên, quản lý kinh tế, xã hội bền vững với các nước quốc gia có trình độ công nghệ sinh học phát triển. Năm lớn, tổ chức thực hiện. 1. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. 2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo, ra soát sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. 3. Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện chính sách liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện nghị quyết, ra soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật có liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết, phát huy vai trò phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. 5. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức hướng dẫn việc quán triệt thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên tại cuộc giao ban báo chí tháng 3 năm 2023 vừa diễn ra sáng ngày 29 tháng 3, thì tính đến hết năm 2022, mạng lưới đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 9 trung tâm đăng kiểm với 13 dây chuyền kiểm định, trong đó có 7 đơn vị do tư nhân đầu tư xây dựng với năng lực kiểm định khoảng 260.000 đến 280.000 lượt trên năm. Từ ngày 7 tháng 3 năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm với 8 dây chuyền kiểm định đang hoạt động, do có 2 trung tâm đăng kiểm là 2009D và 2004D hiện đang tạm ngừng hoạt động để phục vụ cơ quan điều tra. Với mạng lưới và năng lực kiểm định của các trung tâm đăng kiểm hiện tại có thể đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1 năm 2023, một số trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn đang tạm dừng hoạt động, nên có nhiều chủ phương tiện tại các tỉnh, thành phố nói trên đưa xe ô tô đến kiểm định tại tỉnh Thái Nguyên, dẫn đến một số thời điểm quá tải cục bộ. Để công tác đăng kiểm được đảm bảo, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình quy định trong hoạt động đăng kiểm, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, hoạt động kiểm định nhằm ngăn ngừa sai phạm. Sở sẽ căn cứ vào nhu cầu kiểm định và năng lực của đơn vị đăng kiểm, từng thời điểm có thể bố trí nhân lực làm thêm giờ, tăng ca, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ đăng kiểm. Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới, thực hiện việc đăng ký xếp lịch kiểm định trước cho khách hàng để người dân, chủ phương tiện chủ động, sắp xếp thời gian đưa xe đi kiểm định, không để tình trạng phải chờ đợi quá lâu khi đưa xe đến kiểm định. Trong quý 1 năm 2023, hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra sôi động nhộn nhịp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội quý 1 năm 2023 trên địa bàn ước đạt trên 9.980 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2022. Để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời, đa dạng phong phú về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. chỉ đạo ngành chức năng tiến hành kiểm tra 56 vụ, xử lý 51 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá, tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính trên 1,45 tỷ đồng, trong đó số tiền thu phạt vi phạm hành chính 520 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 452 triệu đồng, trị giá hàng hóa bán thu nộp ngân sách trên 260 triệu đồng, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy 220 triệu đồng. Ngày 29 tháng 3, Cụm chuyên môn mầm non trung tâm thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức hội thi Bé với cha mẹ thực hiện an toàn giao thông năm học 2022-2023. Mở màn hội thi là phần thi đồng diễn với chủ đề Công an Tí Hon do các bé của trường mầm non 19 tháng 5 biểu diễn. Tiếp đó, 16 trường mầm non trong cụm chia làm 3 đội tham gia 3 phần thi gồm tuyên truyền, giới thiệu về đội thi của mình, thể hiện được nội dung và thông điệp gửi đến hội thi. Phần thi hiểu biết có 2 lượt thi, gồm lượt thi dành cho các bé và lượt thi dành cho cô giáo và các bậc phụ huynh, và phần thi chung sức. Ngoài 3 phần thi chính, ban tổ chức còn có các phần thi giao lưu dành cho khán giả với các câu hỏi liên quan đến các tình huống và kiến thức về an toàn giao thông. Điểm nổi bật tại hội thi này là cùng với việc lồng ghép các kiến thức về luật giao thông đường bộ vào các nội dung thi, các đội thi còn khéo léo lồng ghép các hình thức nghệ thuật như tiểu phẩm, tấu hài, âm nhạc, thơ ca, hò vè, v.v. để các nội dung thi thêm sinh động, hấp dẫn, mang tính tuyên truyền cao, giúp các bé dễ dàng tiếp thu và hiểu các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ. Thông qua hội thi nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp trẻ có những hiểu biết về an toàn giao thông, từ đó sẽ hình thành những thói quen tốt khi tham gia giao thông, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục văn hóa giao thông cho trẻ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải xuất sắc, 2 giải nhất và các giải phụ cho các đội tham gia hội thi. Như vậy, đến thời điểm này, cả 4 cụm chuyên môn mầm non gồm phía Bắc, phía Tây, phía Nam và cụm trung tâm đã tổ chức xong hội thi Bé cùng cha mẹ thực hiện an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số, theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch số 83 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0, sáng ngày 28 tháng 3, đồng loạt 16 chợ trên địa bàn được triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ, gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Đến nay, thành phố tiếp tục triển khai mô hình này tại các chợ còn lại trên địa bàn thành phố. Theo đó, các địa phương có chợ thực hiện nhân rộng mô hình 4.0 trong đợt này đã phối hợp với các đơn vị Viettel, VNPT Thái Nguyên, BIDV chi nhánh Thái Nguyên và Tổ công nghệ số cộng đồng các phường xã, tuyên truyền các hộ kinh doanh, tiểu thương áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tạo mã QR cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ. Nói về công tác tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh trong việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương, chị Phạm Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh cho biết.
Ủy ban dân phường cũng đã có xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tới tất cả các tiểu thương và các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Tân Thịnh. Trong đó đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái việc tuyên truyền tại chợ, là chúng tôi tuyên truyền trên loa phát thanh rồi đưa về các tổ dân phố cũng như là tuyên truyền lưu động.
Để thực hiện thành công mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt, các đơn vị bưu chính viễn thông như Viettel, VNPT Thái Nguyên, BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã phối hợp hỗ trợ tích cực với các địa phương. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên luôn luôn là coi cái việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Và đặc biệt là khi mà có cái nghị quyết 01 của tỉnh thì là đã luôn là bám sát và có và thành lập tổ chuyển đổi số tại chi nhánh để phát triển mô hình chợ 4.0, chợ tiêu dùng không dùng tiền mặt.
Thực tế, tại các chợ trên địa bàn thành phố, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh cũng đã áp dụng việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Điển hình như chợ Thái, phường Trương Vương, hiện nay đã có trên 90% hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ dùng tài khoản ngân hàng và mã QR để thanh toán. Tại các chợ ở các xã xa trung tâm thì số tiểu thương sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn ít. Việc ra quân tuyên truyền mô hình chợ 4.0 chợ không dùng tiền mặt và tạo mã QR cho các tiểu thương, các hộ kinh doanh thuận lợi trong việc thanh toán. Mặc dù chỉ kinh doanh mặt hàng rau củ quả tại chợ Phú Thái, nhưng chị Lê Thị Quý, tiểu thương chợ Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cũng đã tạo mã QR để khách hàng thuận tiện thanh toán tiền. Chị Quý cho biết.
Sau khi sử dụng mã QR thì cũng thấy rất nhiều thuận lợi. Ví dụ như những năm trước thì là dùng tiền lẻ, vào những dịp mà cuối năm ấy thì là tiền lẻ là rất là hiếm. Mỗi một năm là cứ phải đổi khoảng độ vài chục triệu tiền lẻ nhưng mà cuối cùng nó cũng vẫn thiếu. Nhưng mà sử dụng mã QR này thì thuận tiện cho cả người mua lẫn người bán.
Còn chị Trần Tiên Dung là tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Thái cho biết.
Tạo mã QR như này nhé, là họ chỉ cần quét cái này là được. Mình không phải đọc số điện thoại, không phải gì cả. Họ có thể quét cái này là được, nó không nhầm gì cả.
Sau ngày ra quân, thành phố Thái Nguyên yêu cầu các xã phường tiếp tục chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng triển khai hướng dẫn tại các chợ. Phấn đấu 90% các tiểu thương, hộ kinh doanh được trang bị quét mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt. Nói về việc triển khai mô hình chợ 4.0 của thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Thái Nguyên cho hay.
Trong thời gian tới thì thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 này, đặc biệt tập trung tới công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình này đối với các mô hình như là chợ phiên tại các xã trên địa bàn thành phố.
Việc triển khai mô hình chợ 4.0 nhằm tạo thói quen trong xã hội trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, đưa thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu đến với người dân từ thành thị đến nông thôn, từ giao dịch giá trị lớn đến những giao dịch giá trị nhỏ, góp phần tích cực trong việc thực hiện hoàn thành nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là khuyến cáo của Công an thành phố về các thủ đoạn và cách phòng tránh tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến ngày 28 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố, nổi lên là vụ việc như sau. Mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 15 giờ 45 phút ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Đào Đức Hiệu, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, chỗ ở hiện nay tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: 5 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 2,447 gram, 0,997 gram ma túy ketamin, 1,545 gram chất bột màu trắng. Cùng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Đức Hiệu tại tổ 1 phường Tân Thịnh, phát hiện Lý Minh Đa, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, khám xét thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 2,441 gram, 5 viên nén màu cam có khối lượng 0,989 gram. Đồng thời, Công an thành phố khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hiệu tại karaoke Milan thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, phát hiện thu giữ 2.640 ml dung dịch lỏng màu tím, 1.800 ml dung dịch lỏng màu vàng. Các đối tượng khai nhận là ma túy nước vui. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận Tuấn Anh, Lý Minh Đa có vai trò đồng phạm trong hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Hiệu. Vật chứng thu giữ gồm 10 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 4,888 gram, 0,997 gram ma túy ketamin, 2,534 gram chất bột nghi là ma túy, 4.440 ml dung dịch nước vui. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 0 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Sky Pub, địa chỉ số 19 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, do PDV, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 10 phường Đồng Quang là quản lý. Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có một bình kim loại hình trụ tròn. Theo quản lý cơ sở trình bày là bình chứa khí N2O, khí cười. Quản lý của cơ sở kinh doanh Skypub không cung cấp được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của bình kim loại nêu trên. Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ và niêm phong hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước, về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 28 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 475 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, bắt 1 vụ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8,419 gram ma túy tổng hợp và 4,440ml dung dịch nước vui cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 96 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 60 xe mô tô, xe gắn máy và 35 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 2 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe bằng chân, 30 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 105 trường hợp vi phạm, thu trên 227 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 173 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 16 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên đã xảy ra một số vụ việc trộm cắp tài sản mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân, người quản lý tài sản chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác quản lý và bảo vệ tài sản của mình. 1. Thủ đoạn hoạt động. Trước khi gây án, các đối tượng thường di chuyển xung quanh khu vực gây án để nắm tình hình, như thời gian, thói quen sinh hoạt của chủ tài sản, lối vào, lối ra, nơi gắn camera, thiết bị báo động. Lợi dụng sơ hở của người dân chủ quan không khóa cửa khi đi ra ngoài, khi ngủ, để xe trước cửa nhà, cửa phòng trọ, vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng, để tài sản có giá trị gần cửa ra vào, cửa sổ. Đối tượng thường nhắm đến những hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi, hộ gia đình biệt lập không quan hệ với bà con xung quanh, hộ không trang bị hệ thống chống trộm. Hướng đột nhập thường là cổng chính, cổng sau, cửa sổ, cửa tum, ô thông gió. Các đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản thường sử dụng kích thủy lực để phá cửa, kim cộng lực để cắt khóa, đèn kho lửa để cắt khóa hoặc chìa khóa vạn năng, van phá khóa để bẻ khóa trộm tài sản và sẵn sàng chống trả để tẩu thoát nếu bị phát hiện. Điển hình như khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, anh TVC, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đỗ xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lacetti ở trước cửa quán cắt tóc Tony Cường tại tổ dân phố Ao Voi, phường Đồng Bẩm, sau đó khóa cửa xe và về nhà đi ngủ. Đến khoảng 6 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2023, anh C tỉnh dậy xem lại camera an ninh thì phát hiện vào khoảng 4 giờ 15 phút ngày 9 tháng 3 năm 2023, có một người nam giới đứng cậy cánh cửa xe bên ghế lái. Anh C kiểm tra tài sản phát hiện mất một chiếc ví da giả màu đen, bên trong có số tiền khoảng 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau đó anh C đến cơ quan công an để trình báo. 2. Cách phòng tránh. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân nêu cao cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết nhằm bảo vệ tài sản, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi, cụ thể như sau. Đối với tài sản là xe máy, cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân chống và khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động. Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi. Để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang, rút chìa khóa cất vào nơi an toàn. Đối với các hộ gia đình, cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa tum, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào trong nhà. Trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gắn bó với người xung quanh, phải biết số điện thoại của nhau để hỗ trợ khi cần thiết. Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý trong nhà, cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội. Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa, chốt cửa, cổng cẩn thận. Tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa cho người lạ mặt vào nhà trước khi xác định được là bảo đảm an toàn. Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, điện báo cho lực lượng chức năng, hàng xóm, người thân hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn. Không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ký túc xá, cần bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức cơ quan nắm được để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, camera, hệ thống báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản. Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức cho các thôn, xóm, khu phố tuần tra nhân dân để phòng ngừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, đặt biển cảnh báo ở những nơi công cộng thường xuyên xảy ra mất trộm để mọi người dân cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.